Xin kính chào quý mục sư, kính chào quý hội thánh. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47. Sự hiệp lại một và lòng nhân đức của các tín đồ ban đầu và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có những sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Amen. Xin kính mời quý hội thánh an tọa.
Lớn lên trong đấng Christ, sự thâm công của thánh đồ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái nhìn của Đức Chúa Trời về mối thâm công của con cái Chúa trong hội thánh phong phú hơn là chỉ một cái cuộc tụ họp xã hội ở bên ngoài, hay là sự hiểu biết một cách tổng quát sơ lược của những người trong nhà thờ. John MacArthur, một người mục sư mà có viết những cái cuốn về giải kinh, ông xác định thông công là nhiệm vụ thiêng liêng của các tín hữu để nâng đỡ nhau với sự thánh khiết và với sự trung tín. Thông công là gì? Thông công có nghĩa con cái Chúa cố ý, trong hội thánh cố ý tập trung vào việc giao tiếp với các tín hữu khác với cái mục đích xây dựng và trang bị. Cái sự tham gia hay là vào trong thông công đó có thể thực hiện được là bởi vì có cái sự kết nối qua Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chúng ta hiểu được rằng Kinh Thánh dạy cái sự tương giao hay là thông con cái Chúa với nhau đó, thì Kinh Thánh sẽ dạy cho chúng ta biết cái điều cốt yếu, quan trọng, thêm năng lực cho chúng ta nếu chúng ta làm môn đệ trung tín với Chúa Giêsu Christ. Cái câu hỏi được đặt ra mà nhiều con cái Chúa đã hỏi tôi rất là nhiều. Như vậy, cái điều cần cho cái sự tốt lành, thông công là gì? Đó là điều mà trong Công vụ sứ đồ đoạn 2, câu 42 tới câu 47 dạy dỗ chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa trong Công vụ sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47 dạy dỗ rất là nhiều điều để mỗi con cái Chúa trong hội thánh, để hội thánh của Chúa biết được sự tốt lành hay là sự thành công trong vấn đề thông công giữa vòng tín hữu với nhau như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ đạo, lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và nắm được lẽ đạo này và áp dụng làm theo trong đời sống của mình hàng ngày, cũng giống như trong hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, lớn lên trong đấng Christ. Những tuần lễ vừa qua chúng ta đã học lớn lên trong đấng Christ. Cái tuần lễ tháng 7 dựa theo những bài học của trường Chủ Nhật nói về cái sự thờ phượng, nói về Đức Chúa Trời. Những tuần qua chúng ta học hỏi về lời của Chúa phải như thế nào để giúp đỡ chúng ta lớn lên trong Chúa Giêsu Christ. Tuần qua chúng ta lặp đi lặp lại về cầu nguyện, bởi vì đời sống cầu nguyện giúp đỡ con cái Chúa được lớn lên trong Chúa Giêsu Christ. Và nếu mà chúng ta học qua Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho tới Khả Huyền, đồng thời có nhắc nhở đến sự thông công của thánh đồ mỗi con cái Chúa để giúp đỡ con cái Chúa lớn lên trong đấng Christ. Bốn điều trong Công vụ sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 tới câu 47 dạy dỗ cá nhân tôi cũng giống như dạy dỗ con cái Chúa ngày xưa cũng giống như ngày hôm nay. Nói về thông công đã được dẫn chứng qua lời của Chúa, không phải tới thời Cựu Ước là Tân Ước hay là thời bây giờ mới có cái danh từ thông công, nhưng danh từ thông công đã được trải dài qua lịch sử của Hội Thánh, qua lời của Chúa, và đặc biệt được nhắc nhở trở lại trong Công vụ Sứ Đồ đoạn 2 câu 42. Đồng thời nói về sự thông công, nói về cái thái độ, cái sự hạ mình qua cái sự thánh khiết trong cái thông công như thế nào. Và đồng thời thông công cũng có ý nghĩa là nâng đỡ qua sự chăm sóc, và đồng thời vui vẻ thật thà với nhau trong cái sự nối kết đó. Đó là bốn điểm căn bản. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để con cái Chúa có thể hiểu được đời này, điều này, hầu có thể lớn lên trong Chúa Giêsu Christ. Thông công được dẫn chứng qua lời của Chúa. Khi Luca viết Công vụ Sứ Đồ, không phải tự nhiên ông viết khơi khơi, nhớ ông cũng là những người có nghiên cứu về Thánh Kinh, ông viết. Và những người ấy bên lòng giữ lời dạy của sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Nói đến cái vấn đề, nếu một người bên lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, tức là lời của Chúa, mà cách đây 2 tuần chúng ta học qua, nói về tại sao quan trọng học hỏi lời của Chúa. Mà nếu học hỏi lời của Chúa, một trong những điều Chúa dạy cho con cái Chúa, nói là phải giữ lời của Ngài. Và Luca lặp lại là thông công của các anh em. Như vậy sự thông công là qua việc học hỏi nghiêm túc lời của Chúa để áp dụng lời của Ngài. Ngày xưa thì con cái Chúa học hỏi lời của Chúa, rồi nghe những giáo huấn của sứ đồ, rồi áp dụng vào trong đời sống của họ. Thành ra mỗi con cái Chúa ngày xưa cũng giống như ngày hôm nay, nếu mà muốn được lớn lên trong Chúa Giêsu Christ qua sự thông công thì phải có cái nền tảng vững chắc để xây dựng cái đời sống mới của mình. Một người sống trong tội lỗi, chưa có tin Chúa, qua ân điển của Chúa Giêsu Christ cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Đức Thánh Linh ngự trong lòng của họ thì bắt đầu có cái sự đổi mới trong cái đời sống mới đó. Thành ra phải có cái nền tảng vững chắc để xây dựng đời sống mới của họ như những người đã theo Chúa Giêsu Christ. Trong Hội Thánh chúng ta cũng có người tin Chúa lâu năm, cũng có người mới tin Chúa. Tháng 9, đầu tháng 9 tới đây, vào ngày lễ Memorial, chúng ta sẽ có lễ báp têm, là những người mới cầu nguyện tiếp nhận Chúa, đã xong giáo lý căn bản để mà chuẩn bị lễ báp têm. Và những người mới này phải có cái sự nền tảng vững chắc để xây dựng cái đời sống tâm linh mới của mình, cũng giống như quý ông bà anh chị em đã tin Chúa lâu năm. Tại nó người tin Chúa lâu năm phải là cái gương, phải chắc chắn cái nền tảng trong sự tin nhận của mình. Hầu qua đó những người mới tin Chúa mới có thể bất chước làm theo được. Tại đó cái bài giảng ngày hôm nay không phải là chỉ cho người mới tin Chúa, nhưng mà đồng thời những người đã tin Chúa lâu năm phải suy nghiệm lại cái đời sống tâm linh, cái nền tảng tâm linh của mình như thế nào. Hầu qua đó để có thể phục vụ Chúa, hầu việc Chúa một cách tốt lành. Khi mà nói đến thông công qua thân thể của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta thấy có 3 loại thông công. Loại thông công đầu tiên là thường thường trong cái nhóm nhỏ để giúp đỡ nhau về cái phần cảm xúc. Những cái nhóm nhỏ hay những cái lớp trường chủ nhật hay là những cái sinh hoạt nhóm nhỏ, nó giúp đỡ cái tình bằng hữu và có những cái sinh hoạt bằng hữu trong đó. Khi mà một cái nhóm nhỏ để mà chăm sóc nhau trong cái vấn đề cảm xúc, vấn đề tình cảm, thì chúng ta thấy cái tình bằng hữu đó giúp đỡ để gần gũi, để có thể cầu nguyện cho nhau. Nếu mà cái vấn đề đó của mình mà đưa ra cái nhóm lớn hơn chút xíu thì nó sẽ khó để mà giúp đỡ được. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, Hội Thánh có những cái nhóm nhỏ được tạo dựng, hay là những cái lớp trường chủ nhật là những cái nhóm nhỏ, hay là cái ban cá nhân cũng là, mỗi cái ban cá nhân là một cái nhóm nhỏ. Cái tình bằng hữu phải được xây dựng một cách tốt lành, phải có sự cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ nhau. Tôi thường thường khuyên mỗi con cái Chúa tối thiểu trong nhà thờ cũng phải có từ 5 tới 7 người bạn, có cái tình bằng hữu đó, để khi có chuyện gì cấp bách mình gọi cái nhóm bạn hữu đó, từ 5-7 người đó trong cái nhóm nhỏ, trong cái lớp trường chủ nhật, để rồi có thể cầu nguyện nâng đỡ nhau. Đôi khi có thể thông cáo không không trong cái nhóm lớn, đôi khi tốt biết nhưng mà giúp đỡ thực tế thì phải đi qua những cái nhóm nhỏ, tại vì cái tình bạn có đó. Tạ ơn Chúa, Hội Thánh có những cái nhóm nhỏ. Tháng 9 tới đây sẽ thêm cái nhóm ở Sugarland, tôi gọi Sugarland 2. Nhưng mà các anh em trong nhóm đó gọi là Hải Đăng, thì muốn đặt tên sao cũng được hết cả. Thành ra Sugarland sẽ có hai nhóm, Northwest có hai nhóm. Ở Hội Thánh chúng ta đây trong tuần cũng có những cái nhóm nhỏ sinh hoạt. Và tạ ơn Chúa từ thứ hai cho tới ngày thứ bảy cũng đều có những cái nhóm nhỏ sinh hoạt với nhau. Cái mục đích xây dựng cái tình thân, tình bằng hữu và có những cái sinh hoạt riêng tư trong cái tình bằng hữu đó. Nhưng mà đồng thời cũng có cái sự thông công qua sự thờ phượng và sinh hoạt thờ phượng Chúa. Bắt đầu mình nói đến cái nhóm lớn hơn. Sinh hoạt trong hội thánh, cảm tạ ơn Chúa sáng hôm nay chúng ta đến đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng. Hội thánh cùng nhau đứng lên, có những bài hát chúng ta vỗ tay trong cái tinh thần cái nhóm lớn, gọi là, tôi gọi là tiếng Anh gọi là physical fellowship, cùng nhau lớn lên trong cái sự thờ phượng Chúa, rồi có những cái sinh hoạt thờ phượng chung với nhau. Đó là cái nhóm lớn hơn chút xíu. Nhưng mà đồng thời có điểm kế tiếp trong cái sự thông công, nói về sự thông công trong tâm linh. Tạ ơn Chúa, sự thông công trong tâm linh chỉ có thể xảy ra được khi có những buổi cầu nguyện. Cầu nguyện để mà gần gũi với Chúa, tương giao với Ngài. Cầu nguyện để có thể giúp đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau. Nó phải hai chiều như vậy. Đó là về thông công tâm linh. Nhưng mà đồng thời cái lễ tiệc thánh mỗi đầu tháng, hội thánh chúng ta có tiệc thánh. Cái tiệc thánh đó nó cũng là cái sự thông công trong tâm linh. Quý ông bạn cho em có cảm nhận được khi chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh, dự bánh và chén đó, chúng ta cầu nguyện với ba ngôi Đức Chúa Trời để mà giúp đỡ về cái phần tâm linh của chúng ta. Thành ra trong cái sự thờ phượng, nó vẫn đồng thời có cái sự hòa lòng hội chúng hát với nhau. Nhưng mà tới cái lễ tiệc thánh thì cái đó nó giúp đỡ về sự thông công trong tâm linh. Đầu tháng 9 tới đây chúng ta có lễ báp têm. Lễ báp têm thì đương nhiên cũng có cái sự thông công trong tâm linh nữa. Chúng ta vui mừng, chúng ta hát ngợi khen Chúa, chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự thông công tâm linh trong vòng con cái Chúa, hội chúng của Ngài. Điểm kế tiếp, thông công hạ mình của sự thánh khiết. Lời của Chúa chép tiếp trong Công vụ Sứ đồ đoạn 2 câu 43. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi sứ đồ. Cái điểm quan trọng ở đây, sự kính sợ, nhu mì hạ mình. Mỗi con cái Chúa khi đến với Chúa trong sự thông công phải có tâm lòng khiêm nhường, phải có sự tôn kính hay là kính sợ Chúa. Khi mà có sự tôn kính, kính sợ Chúa thì chúng ta mới đi đường thẳng được. Chúng ta có kính sợ Chúa, đọc lời của Chúa, Chúa dạy dỗ phải đi theo đường lối của Ngài thì chúng ta mới đi. Nếu một người không có lòng tôn kính hay là kính sợ Chúa, đọc lời của Chúa mà nó không có áp dụng. Thành ra cái điểm quan trọng đầu tiên phải có sự kính sợ Chúa. Khi chúng ta học lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa trong cái tinh thần kính sợ Chúa thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta đi đúng con đường của Ngài. Nếu mà quý vị có Kinh Thánh trong Công vụ Sứ đồ đoạn 9 câu 31 cũng có nói về cái vấn đề này. Cũng giống như trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 11. Công vụ Sứ đồ đoạn 9 câu 31. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây giận đi trong đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp thì số của hội được thêm lên. Cái chữ quan trọng ở đây là kính sợ, đi trong đường kính sợ Chúa. Nói đến hội thánh bình an thì phải đi trong đường kính sợ Chúa. Quý ông bà anh chị em muốn gia đình mình được bình an thì gia đình, người trưởng gia đình phải đi trong đường lối của Chúa, kính sợ Chúa. Muốn cái cộng đồng mình được bình an thì cái cộng đồng chúng ta phải đi theo con đường kính sợ Chúa. Muốn hội thánh được bình an thì con cái Chúa phải đi trong con đường kính sợ Chúa. Đó là lời của Chúa dạy. Và nếu ngay cả Phaolô khi gửi thơ cho hội thánh Cô-rinh-tô thì ông cũng nhắc nhở trong Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 11, lời của Chúa chép như thế này: vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em biết chúng tôi trong lương tâm của mình. Phaolô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô điều gì trong cái lá thư này? Cái sự thúc đẩy trong cái sự kính sợ Chúa. Bởi vì trong cái sự kính sợ Chúa, thành ra ông mới cố gắng làm sao cho những người chưa tin Chúa tin Chúa. Trong cái sự thông công có lòng kính sợ Chúa thì sẽ giúp đỡ chúng ta lớn lên trong đức tin, sẽ giúp đỡ chúng ta lớn lên trong sự đối đãi với anh em mình, và giúp đỡ chúng ta ngay cả trong vấn đề chứng đạo và truyền giáo. Bởi vì lời của Chúa chép, bởi vì Chúa, tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Quý ông bà anh chị em đi làm chứng trong cái sự thông công trong cái lòng tín kính sợ Chúa, rồi chiều hôm nay khi mà đi ra làm chứng thì bởi vì cái lòng kính sợ Chúa chúng ta đi ra rao giảng phúc âm để cho người ta tin. Quý ông bà anh chị em đến với Chúa phải có cái tâm lòng khiêm nhường trong cái sự thâm cầm, bởi vì lòng kính sợ Chúa thành đi trong đường lối của Ngài. Và sẽ khám phá điều này, Chúa sẽ vận hành qua quý ông bà anh chị em những cái điều tốt lành, những điều có thể quý ông bà anh chị em cầu nguyện, mình cầu nguyện điều nhỏ, Chúa cho điều lớn, mà đến khi nhìn trở lại thấy quá sức tưởng tượng. Đó là cái những phép lạ Chúa cho xảy ra khi quý ông bà anh chị em sống tin cậy và vâng lời Chúa. Đó là cái điều chắc chắn Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thâm công qua sự nâng đỡ và chăm sóc. Lời của Chúa chép tiếp: phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản của mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Cái bối cảnh của thời ngày xưa, lúc đó chưa có welfare food stamp, chưa có, bên Mỹ có, nhiều quốc gia khác trên thế giới chưa có chương trình xã hội. Mà khi con cái Chúa hay là dân chúng có những cái hoạn nạn, những cái gì đó được xảy ra, cần sự giúp đỡ, họ tìm đến cộng đồng được tiền, họ tìm đến hội thánh của Chúa. Ngày xưa con cái Chúa không có bị đói, nếu mà bị đói tới hội thánh của Chúa sẽ có nhu cầu cung cấp. Đó lý do tại sao công vụ sứ đồ, khi mà chúng ta học hỏi, chúng ta thấy những bà góa, xã hội ruồng bỏ, những trẻ mồ côi tìm đến hội thánh của Chúa để được nuôi dưỡng chăm sóc. Vào cái thời lúc đó, đôi khi không có công ăn việc làm, bị mất job, bị bắt bớ, không có công ăn việc làm, họ đến hội thánh của Chúa để được giúp đỡ. Chúng ta sống ở xứ Hoa Kỳ, bây giờ có cái chương trình của chính phủ, rồi lâu quá cái chúng ta thành cái thói quen, chúng ta quên đi. Quên đi cái trách nhiệm thật sự mà Chúa giao cho hội thánh của Chúa, là con cái Chúa mang trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Tôi biết rằng đôi khi có thể con cái Chúa được sự trợ giúp của chính phủ, nhưng mà không phải vì có cái sự trợ giúp của chính phủ mình quên họ đi trong cái giai đoạn họ bị hoạn nạn. Con cái Chúa cũng phải nhớ rằng lời của Chúa dạy dỗ mình mang trách nhiệm chăm sóc cho nhau. Có thể chăm sóc qua sự cầu nguyện, có thể giúp đỡ một cái gì nhỏ nhỏ để tỏ cái tình trong cái sự thông công chăm sóc đó. Chúng ta phải cầu nguyện rất là nhiều. Nhiều quốc gia khác trên thế giới không có cái chương trình của chính phủ, thì hội thánh của Chúa vẫn phải mang trách nhiệm chăm sóc cho nhau trong hội thánh của Chúa. Và đồng thời chúng ta thấy cái sự dâng hiến là dưới cái sự thúc giục hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đứng dưới cái đọc cái câu này thì thấy bán hết gia tài điền sản của mình phân phát cho nhau. Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng, tôi nghiên cứu lời của Chúa, không phải là tất cả mọi người trong hội thánh đều bán hết gia sản, tài sản của mình và chứng Chúa. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn có Barnabas làm điều đó qua cái sự kêu gọi Thánh Linh, ông bán đất của mình, ông dâng cho hội thánh để chăm sóc những người có nhu cầu. Nhưng mà đồng thời Kinh Thánh cũng có chép đến cái câu chuyện cái người mà bán mà bán dối thì sẽ bị cái sự trừng phạt. Ý muốn nói rằng đây là cái thái độ trong cái sự kêu gọi dưới cái hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Khi mà Chúa thúc giục có những cái nhu cầu cần thiết để mà chăm sóc giúp đỡ, thì chúng ta theo cái sự kêu cầu của Đức Thánh Linh đó, cái khả năng mình có được, thì mình dâng hiến trong cái công việc Chúa đó. Quý ông bạn và anh biết thứ sáu tới đây có cái buổi tiệc gây quỹ truyền giáo. Thứ bảy tới đây có cái tiệc gây quỹ truyền giáo. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, theo cái sự kêu gọi của Đức Thánh Linh thúc giục lòng quý anh bà anh chị em. Nếu đây là việc phải lẽ cần làm thì dần trong cái sự vui vẻ thật thà với nhau. Ông Pythagore là một nhà toán học, nhưng mà đồng thời ông cũng là nhà triết học, thì ông nói bạn bè bạn hữu nâng đỡ với nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà muốn làm được điều này có nghĩa là quý ông bạn cho em phải thông công trong cái nhóm nhỏ, có cái tình bè bạn trong đó để mà giúp đỡ nhau. Thành ra trong cái vòng nhóm nhỏ 7-8 người bè bạn với nhau, giúp đỡ nhau, rồi cái sau đó mới tới nhóm lớn hơn, ban nam giới, ban nữ giới, tức là tới cái lớn hơn một chút, rồi bắt đầu tới hội thánh của Chúa là lớn hơn chút xíu. Nhưng mà cái điểm đầu tiên là cái nhóm nhỏ take care nhau trước, săn sóc nhau trước, tại vì gần gũi với nhau trong cái sự liên lạc, trong cái sự thông công, biết tánh tình nhau. Lên tới hội thánh của Chúa là bắt đầu rộng rãi trong cái sự kêu gọi. Đó là điều Chúa dạy. Cái hình này tôi mới thêm vào sáng hôm nay. Quý ông bạn chị em, trong cái cuộc đời quý ông bạn chị em, đương nhiên tôi cầu nguyện Chúa để mỗi ngày đều là ngày vui vẻ cả, nhưng mà cũng có ngày xuống tinh thần. Thì cái nhóm nhỏ là cái nhóm thâm công bạn hữu với nhau đó. Khi mà đường bằng phẳng mình vui vẻ với nhau, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà tới lúc bị thử thách thì cầu nguyện Chúa có những người vác mình qua những cái sự thử thách đó, rồi có thể người khác mới cũng giúp đỡ nhau để mà qua cái sự thử thách đó, để rồi tất cả đều cùng nhau tiến bước trên cái bước đường thiên lộ. Tại vì tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều, quý ông bà cho em sẽ sống dài lâu, có thể cả 100, 200 tuổi, không biết được. Cái đường đời rất là dài, tôi cầu nguyện đường đời quý ông bà cho em dài. Mà đường đời càng dài thì mình có những cái sự khổ đau, thử thách. Cầu nguyện Chúa trong cái sự thông công về cái cảm xúc tình bạn hữu đó để giúp đỡ chúng ta vượt qua được những cái sự thử thách đó. Điểm kế tiếp, thông công nối kết qua sự vui vẻ thật thà, lời của Chúa chép tiếp: phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, vui vẻ thật thà. Đọc lộn không? Công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 46 câu 47: ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Sự vui vẻ thật thà quan trọng vô cùng, bởi vì nói đến cái thái độ, cái tấm lòng khi chúng ta thông công với nhau. Vui vẻ thật thà tại sao có thể xảy ra được? Bởi vì khi quý ông bạn cho em tin nhận Chúa, chúng ta học hỏi lời của Chúa, quý ông bạn cho em vui mừng bởi vì biết Chúa là ai. Mình vui mừng biết được Chúa là ai. Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài xuống thế này làm cái gì? Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai quý vị? Nếu mà chỉ có 5 giây, ok, nếu mà quý, tự nhiên tôi nói biết được Chúa gì, vui mừng chúng ta biết được Chúa Giêsu Christ là ai, ngày xuống thế làm gì, cái mình tôi không biết. Cho một cái bài giảng 30 phút nhưng mà mình chỉ có 30 giây à. Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai, ngày xuống thế làm gì? Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là người 100% trời, 100% người. Chúa xuống thế này làm gì? Chúa xuống thế này sống một đời vô tội, chết trên thập tự giá vì tội của tôi, của tất cả mọi người. Rồi cái ngày chết, cái ngày chết luôn. Đó, ngài phải chôn dưới mồ mả trước. Dạ, chôn dưới mồ mả rồi 3 ngày rồi Chúa mới sống lại. Rồi sao nữa? Rồi mới thăng thiên về trời. Nhiều người nếu mà không rõ ràng về điều này, Chúa chết trên thập tự giá cho Chúa chết luôn. Rồi cái Chúa chết trên thập tự giá không có đưa vô mồ mả, 3 ngày cái Chúa sống lại, có nghĩa là trên thập tự giá, trên đó cái 3 ngày sau cái Chúa ngục ngục thức dậy. Không có. Thành ra chúng ta phải rõ ràng, chúng ta biết Chúa là ai, ngài đã làm gì. Chúa Giêsu Christ, ngài 100% là trời, ngài là Đức Chúa Trời. Ngài 100% là người, mang cái thân xác người, để có thể hiểu sự đau khổ của con người. Chúa sống một đời vô tội, rồi Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi, cũng như tất cả quý ông bà anh chị em. Mà Chúa không chết, chết luôn. Chúa chôn dưới mồ mả 3 ngày, Chúa sống lại, rồi Chúa thăng thiên về trời. Và Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ gọi là thiên đàng, hay là ban cho chúng ta cái điều tốt lành nhất là sự sống đời đời đó. Hầu hệ ai tin ngài, tin nhận ngài thì có sự sống đời đời. Thành ra vì cái điều như vậy, khi mà tôi biết được, quý ông bà cho em biết được Chúa là ai, Chúa đã làm gì, thì chúng ta có cái sự vui mừng. Bởi vì qua Chúa Giêsu Christ chúng ta được sự cứu chuộc, chúng ta có sự sống đời đời. Thành ra cái tình yêu của Chúa, cái sự vui mừng nó tràn đầy, chúng ta bộc lộ ra qua cái sự thâm cầm, vui vẻ, thật thà là như vậy. Khi mà con cái Chúa sống, tỏ lộ cái cuộc sống vui mừng thì có ảnh hưởng tích cực với những người mà mình tiếp xúc. Quý ông bà anh chị em cứ để ý đi, khi mà đi làm ăn cũng vậy. Một số con cái Chúa làm ăn thương mại, mình gặp khách của mình không có sự vui mừng, không có chào hỏi, không có vui vẻ, bảo đảm khách vô một lần, khách đi luôn. Ngày xưa Chúa cho tôi có cái kinh nghiệm làm về trong thương trường, trong cái company, gặp customer rất là nhiều, gặp người khách rất là nhiều. Và cái điều đầu tiên người ta nhìn, người thấy có sự vui vẻ không? Có tin cái product, cái đồ mà mình sẽ bán hay không? Quý ông bà anh chị em và tôi có Chúa Giêsu Christ. Nếu mà thật sự chúng ta tin Chúa, Chúa tràn ngập trong lòng chúng ta, thì cái niềm vui đó nó phải được tỏ lộ ra. Không phải chỉ tỏ ra bằng lời không thôi, mà qua ánh mắt, qua cái nụ cười, qua cả thân thể của chúng ta, để khi mọi người thấy chúng ta, họ thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Cái sự vui mừng tỏ lộ ra như vậy sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người. Sống vui mừng sẽ dẫn đến những người khác để biết Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi chúng ta. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu một người hay là nhiều người mà tin Chúa, mà ở trong cái mối thông công với Chúa Giêsu Christ, thì cũng sẽ ở trong cái mối thông công với nhau trong hội thánh. Thì lúc đó sẽ thấy được cái đức tin của chúng ta không những đó nó tốt hơn, nhưng đồng thời mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng ta có cái sự thông công đó. Và cái đức tin của chúng ta mạnh mẽ không phải là chỉ phút chốc có đó rồi mất đi, gió thoảng thì lá bay hay là bụi bay cái gì đó, nó có đó nó mất đó, không phải như vậy. Nhưng mà nó suốt cả cuộc đời, đời đời, cho tới ngày chúng ta gặp được, hay là chúng ta đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lớn lên trong Chúa Giêsu Christ, cái sự thông công của thánh đồ quan trọng vô cùng, quý ông bà anh chị em. Rồi. Bởi vì qua đó người ta sẽ thấy được quý ông bà anh chị em thật sự có phản ánh được Chúa Giêsu Christ hay không. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể thông hiểu được điều Chúa dạy, nhất là trong Công vụ Sứ đồ đoạn 2 từ câu 47. Từ câu 42 tới câu 47, để biết được rằng sự thông công Chúa dạy dỗ được dẫn chứng qua lời của Chúa, chứ không phải là khơi khơi hay là đọc sách quỳnh giao rồi nói đến thông công, không phải như vậy. Nhưng mà trong lời của Chúa có nhắc nhở đến rất là nhiều. Thông công thật sự là phải hạ mình xuống trong cái sự thánh khiết của Chúa để có thể nói chuyện đối đãi với anh em mình. Thông công chăm sóc nhau. Và thông công phải có sự vui vẻ thật thà với nhau. Thì Chúa sẽ ban phước rất nhiều trên cá nhân quý ông bà anh chị em. Và đồng thời cho hội thánh của Chúa. Rồi qua đó có thể ảnh hưởng cái xã hội chúng ta đang sống. Cái mời hội thánh đồng đứng lên. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu kinh thánh này. Và tôi muốn đọc hai lần. Lần đầu tiên đọc như đúc cái câu kinh thánh và được ghi chép. Lần thứ hai, thay vì là những người ấy đó, thì nói chúng tôi, chúng con bên làm giữ lời dạy, để áp dụng cho cá nhân của mình. Chúng ta đọc như đúc cái câu kinh thánh được chép. Và những người ấy bên lòng giữ lời dạy của sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bè bánh và sự cầu nguyện. Lần thứ hai, những người ấy thì nói là chúng con hay là chúng tôi ha. Và chúng con bên lòng giữ lời dạy của sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bè bánh và sự cầu nguyện. Cái lần thứ ba thì hơi khác chút xíu. Và chúng con hay chúng tôi đó thì ngó nhau chung quanh chút xíu, chứ đừng ngó cái màn ảnh. Chúng con á, tức là ngó để mình nhận diện được chúng con là ai. Chúng thôi cái chúng con thành cái tường đó, về nhà nhớ cái tường với cái slide mà không có nhớ nhau ở đây. Chúng ta đọc lần này phải nhìn ha, đừng có nhìn ông mục sư Sơn ha, nhìn tạo mục sư Sơn nhìn cái group phía dưới này rồi. Và chúng con bên lòng giữ lời dạy của sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Nhớ điều này để chút xíu nữa ăn trưa với nhau, thông công, vui vẻ thật thà, để rồi khi về nhà trong tuần cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con phải lớn lên trong Chúa qua sự thông công. Chúng con phải hạ mình, chúng con nâng đỡ nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Lạy Chúa, những giờ phút kế tiếp tới đây, chúng con sẽ có buổi thông qua chương trình đề nghị của ban mở mang hội thánh mới. Xin Chúa gìn giữ sự thông qua này. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban phước lại cho chúng con những anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau khi chúng con thông công với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.